Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú và luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ 2 đến thứ 6, 8 giờ rưỡi cho đến 9 giờ thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6 giờ rưỡi tới 7 giờ là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần buổi sáng và buổi chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di chúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại, nhà cửa. Quý thính giả muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ 2 đến thứ 6 từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Những ngày cuối tuần luật sư không phải đâu xa, luật sư cũng có thể gặp quý khán giả nhưng nhớ gọi lấy hẹn trước 408-947-7717. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư và chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Xin cảm ơn Khánh Thi thân ái, chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Ở California chúng ta có hai điều luật nó liên quan đến cái đặc ân hay là cái quyền mà vợ chồng có với nhau. Cái quyền thứ nhất là dưới cái dạng người phối ngẫu đưa lời khai để mà có thể chống trả người phối ngẫu kia. Một người phối ngẫu có thể từ chối không đưa lời khai để chống trả cái người phối ngẫu kia và có thể từ chối được gọi là một người nhân chứng bởi bên đối phương. Đây là điều luật bằng chứng số 970 và 971. Cái điều thứ hai, dưới cái sự lời nói với vợ chồng đặc ân, một người phối ngẫu có thể từ chối đưa ra những cái tin tức hay là ngăn chặn cái người phối ngẫu kia đưa ra những cái tin tức giữa hai người vợ chồng nói chuyện với nhau trong một cuộc hôn nhân, điều khoản bằng chứng số 980.
Thưa luật sư, sư đợi Khánh Thi tí nha. Dạ, cảm ơn luật sư ạ. Thưa cô, mời đặt câu hỏi với luật sư nha. Cảm ơn cô đợi đường dây.
Dạ, thưa chào luật sư. Tôi có thể sanh lãnh con độc thân trên 21 tuổi, luật sư. Chồng mất, có hai con dưới 21 tuổi. Mà lúc đi phỏng vấn á, con trên 21 tuổi, vậy có được đi hay không được luật sư? Dạ, không sao nữa.
Dạ. Rồi, câu hỏi của bà là một người thường trú dân. Bà làm giấy tờ bảo lãnh cho hai người con. Hai người con này lúc làm giấy tờ bảo lãnh là đều dưới 21 tuổi, có đúng không?
Không, không, người mẹ thì độc thân, chồng mất, có hai đứa con dưới 21 tuổi.
À, dạ. Bà bảo lãnh cho một người con độc thân mà có hai người cháu ngoại dưới 21 tuổi.
Dạ.
Ý bà nói là như vậy đúng không?
Đúng, đúng rồi, thật sự.
Và khi mà đi phỏng vấn, thì hai cái người cháu ngoại của bà có đi phỏng vấn chung với cái người mẹ hay không? Đó là câu hỏi của bà, có đúng không?
Dạ.
Ok. Nếu cái hồ sơ của bà nộp vào, nó có liệt kê tên của hai người cháu ngoại, thì khi đi phỏng vấn, dựa vào cái thời gian mà hai người cháu này lúc đó ở cái tuổi nào thì có thể đi phỏng vấn chung với mẹ hay không, là cái quyết định ở cơ quan chứng khoán quốc gia và ở tổng lãnh sự. Tôi không biết rằng là đến cái lúc cái hồ sơ này đáo hạn thì hai cái người cháu của bà cũng vẫn còn ở dưới 21 tuổi hay không. Cái đó phải xem có cái hồ sơ như thế nào thì mới có thể nói được hay không nhé. Cảm ơn câu hỏi của bà.
Dạ, giờ một câu hỏi nữa luật sư. Rồi khi bà bảo lãnh ba mẹ con và mở chung một cái hồ sơ, phải không luật sư? Dạ, đóng tiền ba cái visa luôn, ba người.
Vâng, từ xa nữa
à? Dạ. Rồi như vậy là thuộc diện gì nữa, bảo lãnh như vậy thuộc diện gì?
Thì khi nào cái hồ sơ này đưa đến Tổng lãnh sự Hoa Kỳ thì họ sẽ làm hẹn cho cả ba người đi, hoặc là cơ quan chứng khoán quốc gia sẽ là cái người làm hẹn cho cả ba người đi phỏng vấn.
Dạ.
Tôi không biết như vậy thì nó có cho bà thấy là cái hồ sơ của bà, cái cơ hội là người mẹ, tức là con của bà và hai người cháu ngoại của bà có thể đi phỏng vấn cùng một lúc nhé.
Dạ, dạ. Như vậy là mở một cái hồ sơ thôi hả luật sư? mở một.
Vâng, ha. Nếu mà hai người cháu và ở cái tuổi vị thành niên ở dưới 21 tuổi, dạ vâng,
dạ,
dạ. Một hồ sơ nhé.
Dạ, dạ, vâng, dạ một hồ. Dạ câu hỏi nữa luật sư.
Dạ bà
câu hỏi
nữa cho văn phòng nhé.
Dạ dạ.
Dạ cảm ơn luật sư, cảm ơn bà. Bà ơi, bà có thể gọi cho văn phòng có những câu hỏi nào thắc mắc đi vào chi tiết những hồ sơ của bà nhé. Bà gọi cho văn phòng làm hẹn với luật sư Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ 2 đến thứ 6 từ 9 giờ sáng tới 5 giờ chiều. Trở lại với luật sư ạ.
Tôi đưa hai cái điều khoản này ra để nói với quý vị ngày hôm nay không phải là về vấn đề luật gia đình, nhưng mà nó cũng được áp dụng trong những vấn đề mà luật dân sự nhé. Luật dân sự tại vì thường là khi dân sự hoặc là hình sự, tại vì khi chúng ta nói đến những vấn đề liên quan đến quyền hạn của vợ và chồng trong một cái cuộc sống hôn nhân thì chúng ta phải để ý đến cái lời nói giữa hai người sẽ như thế nào. Từ xa xưa, tại sao những cái lời nói giữa vợ và chồng đã không được cho phép đưa ra nói trước pháp luật? Là vì cái cá tính của nó, cái cá tính của nó là chúng ta không phải sợ hãi khi mà chúng ta nói chuyện với nhau trong cuộc sống vợ chồng. Tại vì nếu như vậy thì làm sao chúng ta có được một cái cuộc sống hôn nhân với đúng cái ý nghĩa của nó. Cho nên nếu chúng ta được gọi ra tòa để mà đưa ra những cái tin tức để nó có thể là một cái bằng chứng kết tội cái người phối ngẫu của mình, thì đây là những cái đặc ân, những cái quyền mà quý vị có được. Vì nếu không thì chúng ta sẽ rơi vào một cái tình trạng là cái sự quan trọng trong cái cuộc hôn nhân đó nó không thể nào thể hiện được. Tại sao cái việc này nó đưa ra là vì một cái hồ sơ di trú nó liên quan đến một cái tình trạng mà nó xảy ra tôi nghĩ cũng khá nhiều trong cộng đồng của chúng ta. Nhưng cái hồ sơ này nó liên quan đến một người đến từ Đông Âu. Ông ta đến đây là một người đi thăm viếng. Rồi ông ta gặp một người phụ nữ và hai người kết hôn. Người vợ của ông ta là một người công dân Hoa Kỳ đã nộp đơn để bảo lãnh cho ông ta. Và cái hồ sơ đã được chấp thuận. 2 năm sau thì họ làm giấy tờ để bãi đi những cái điều kiện, tức là làm giấy tờ để lấy cái thẻ xanh 10 năm để cho ông ta được ở Hoa Kỳ này. Thì mọi chuyện không có gì gọi là thắc mắc hết. Bao nhiêu người làm những cái việc như vậy. Nhưng đến 7 năm sau thì văn phòng thuế vụ của chính phủ bắt đầu điều tra về cái đơn thuế của hai người. Bà này được gọi ra để mà điều tra, để mà bị điều tra trên cái vấn đề khai thuế của họ. Khi cái người nhân viên của sở thuế hỏi bà này và nói với bà này rằng là nói dối với lại nhân viên chính phủ, sở thuế là một tội đại hình và bà ta có thể bị kết tội và có thể sẽ bị phải trả những cái thuế mà đã thiếu vì khai man. Bà này bà ấy sợ hãi, bà ấy thưa với người nhân viên sở thuế rằng là bà ấy lấy ông này để ông này ông ấy được ở lại Hoa Kỳ và để ông ấy được trở thành công dân Hoa Kỳ. Bà ấy bằng lòng lấy ông ta để mà bà ấy không phải trả tiền nhà khi sống trong một căn nhà với cái ông này. Mặc dù hai người này ngày hôm nay vẫn còn là vợ chồng, và khi mà bà nói những cái lời này và bà nói chuyện với ông ấy thì bà này bà đeo cái dây điện thoại để cho người thứ ba nghe, tức là nhân viên chính phủ nghe. Và rồi cái hồ sơ này bị đưa ra tòa và trước bồi thẩm đoàn, bà ấy thưa rằng là bà ấy lấy cái ông này tại vì ông này ông ấy cần được ở lại Hoa Kỳ để ông ấy có thẻ xanh và để ông ấy trở thành công dân Hoa Kỳ, để bà ấy đánh đổi lấy được cái sự chung sống trong một căn nhà với ông này, thì bà ấy không có phải trả cái tiền nhà. Bà nói rằng là bà chưa bao giờ sống với ông này, và cái cuộc hôn nhân này có một cái ý định là sẽ không có kéo dài quá vài năm. Một thời gian sau đó, hai người ly dị. Và cuối cùng, sự ly dị đó kết thúc. Nghe rất là quen, phải không? Tôi biết trong hiện tại khá nhiều những cái hồ sơ như vậy đang có và đang xảy ra. Nhưng đây là lý do tại sao tôi muốn đưa cái chương trình này, đưa cái điều luật này ra để nói cho quý vị biết, để quý vị có thể biết rằng là khi rơi vào tình trạng này, quý vị cần phải tham khảo với luật sư, để người luật sư họ có thể giúp đỡ cho quý vị. Tòa Chu Vi tầng số 9, The Ninth Circuit, nói hai cái điều đặc ân, hai cái điều đặc ân mà nó đến từ một cái cuộc hôn nhân, như hồi nãy tôi nói, đó là cái đặc ân về vấn đề lời nói với nhau trong cuộc sống vợ chồng, và cái đặc ân thứ hai là cái lời khai của người phối ngẫu trong một cái hồ sơ. Nhưng vì đây là Chu Vi tầng số 9 thì chúng ta nói đến điều luật liên bang bằng chứng 501. Cái sự nói chuyện với nhau giữa hai vợ chồng, nó bảo vệ cái lời nói và nó bảo vệ, hay nó bảo vệ cái hành động mà có cái ý định là những cái việc này nó xảy ra trong khi cái cuộc hôn nhân có hiệu lực. Và cái cuộc hôn nhân đó đúng trước pháp luật, thì những cái lời nói giữa hai vợ chồng đó là một cái sự, tôi nghĩ đến cái chữ tối mật, nhưng mà tôi biết là nó có một cái chữ khác, confidential, ha? Tức là hai người không có nói cho ai biết về những cái gì hai người đã nói chuyện với nhau, trừ khi cái cuộc hôn nhân đó đã không thể nào giải quyết được khi những cái lời nói đó đã được nói ra. Những ai ở San Jose này 30 năm về trước, có thể bây giờ cũng đã ba mấy năm rồi, ở góc đường số 11 với lại góc đường, nếu tôi nhớ không nhầm, nếu tôi nhớ không sai, thì đó là San Fernando. Có một, ngày xưa có một cái tiệm bán và rửa hình. Thì trong đó có một cái người nhân viên, cô ấy còn trẻ lắm, cô ấy làm việc ở trong đó. Rồi một ngày đó cô ấy quen một người đàn ông. Và người đàn ông này là một đàn ông có gia đình. Vì vấn đề gì đó xảy ra mà ông ta đã giết cô này. Cái cuộc giết người đó nó ra một cái cuộc hồ sơ rất là trầm trọng. Là tại vì sao? Là vì cái điều khoản này đó, thưa quý vị, là vì những cái gì ông này ông ấy nói chuyện với vợ của ông ta khi hai người còn là vợ chồng, không được đưa ra tòa để mà dùng làm bằng chứng để mà kết tội ông ta. Bà vợ này, ông ấy có cái quyền nói, tôi không cho phép vợ tôi được làm nhân chứng cho công tố viên để nói những cái gì mà tôi đã nói với bà ấy trong thời gian chúng tôi là vợ chồng. Vì thế, cái sự mà gọi là, nó gọi là cái gì? Phá án của cái hồ sơ này rất là khó. Nhưng cái người công tố viên xử cái hồ sơ, đem cái hồ sơ này ra xử, đã là thầy của tôi. Và cuối cùng thì ông ta không dùng cái lời khai của bà vợ này để mà đi đến chỗ có thể và đã kết tội cái người đàn ông này. Ông ta dùng cái hành động mà ông này ông ấy đã làm trong cái thời gian sau khi ông ấy giết cái cô này, và trở về nhà, ông ấy dùng những cái gì cái bà này bà thấy để liên kết cái việc mà ông ấy làm với cái hình sự mà ông bị cáo trạng tội, để rồi cuối cùng ông bị kết tội là giết người. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi văn phòng của chúng tôi ở số 408-947-7717, 408-947-7717.
Dạ, luật sư đợi Khánh Thi một chút nha. Dạ, cảm ơn luật sư ạ. Dạ, Khánh Thi mời ông đặt câu hỏi với luật sư nhé. Thưa ông, tắt cái radio dùm cho Khánh Thi trước, xong rồi đặt câu hỏi, có nó bị vang ạ. Mời ông.
Alo.
Dạ, mời ông ạ.
Dạ, kính thưa luật sư.
Thưa ông, đã tắt cái radio dùm cho Khánh Thi trước không nhá? Không thôi, nó bị vang, cái luật sư với quý thính giả bên ngoài không nghe rõ câu hỏi. Ông tắt cái radio. Dạ, cảm ơn ông ạ.
Dạ, tắt rồi. Dạ, thưa luật sư, tôi muốn xin hỏi luật sư, các trường hợp ở trong gia đình đó, cái người cha mượn ở ngân hàng cái credit card ấy, xài ra như vậy người cha chết ấy, thì con với vợ có phải trả hay không?
Wow, cái câu hỏi của ông đang ở ngay cái chỗ mà tôi đang tính sắp nói tới. Chân xin cảm ơn câu hỏi của ông, xin chào ông. Rồi,
yeah.
Một người mượn một số tiền ở trong ngân hàng và bây giờ cái người đó mất đi, vậy thì cái người phối ngẫu và người con của cái người đó có trách nhiệm gì với cái số nợ đó? Nói trên phương diện luật hợp đồng thì cái người ký cái hợp đồng đó để mượn cái thẻ tín dụng đó dùng cho cái việc gì đó thì đó là giữa công ty tín dụng và cái người đã mất. Cái câu hỏi đây nó liên quan đến người này mất đi trong thời gian người này là người phối ngẫu của một người còn sống, cái người con không kể nhé. Vậy thì cái người này khi mất đi họ có cái tài sản gì để lại, chúng ta gọi đó là estate. Và nếu cái người này có tài sản gì để lại thì cái người phối ngẫu còn sống này có trách nhiệm gì với cái số nợ mà cái ông này ông ấy mượn và ông ấy đã mất đi? Chúng ta nói về tài sản của chung, ok? Và trên phương diện pháp luật thì cái người phối ngẫu còn sống này có trách nhiệm với cái người chủ nợ. Nếu cái ông đã mất này, ông mới dùng cái số tiền đó trong những cái trường hợp mà gọi là không có đúng với cái phương cách. Tại sao tôi nói như thế là vì như vậy. Trong cuộc sống vợ chồng, tiền là tiền của chung, nợ là nợ của chung. Vậy thì cái người phối ngẫu còn sống có trách nhiệm với cái nợ đó hay không là dựa trên cái số tiền ông này ông dùng như thế nào. Tôi chỉ có thể nói tổng quát như vậy thôi, đi vào vấn đề và nói về vấn đề probate, tức là tài sản, luật tài sản, nó còn có những cái chi tiết khác nữa. Cho nên cái vấn đề quan trọng vẫn là tham khảo với luật sư nhé. Cảm ơn câu hỏi của ông.
Dạ, cảm ơn luật sư.
Dạ, không có chi cho ông.
Dạ, thưa cảm ơn ông, cảm ơn luật sư. Quý thính giả vẫn đang nghe chương trình Luật pháp Di trú, luật sư Nguyễn Kim Phượng. Có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý, muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng ở 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng tới 5 giờ chiều. Trở lại với luật sư ạ.
Vậy thì cái câu hỏi mà tòa ở Chu Vi tầng số 9 hỏi rằng là nhân viên của chính phủ có quyền dùng cái lời nói của cái bà vợ ông này khi họ điều tra cái việc là sở thuế nói về cái cuộc hôn nhân của họ như thế nào hay không? Một lần nữa, chánh án ở trên tòa Chu Vi tầng số 9 nói là không. Không là vì chúng ta có được cái sự tôn trọng về những cái lời nói trong cái cuộc sống vợ chồng. Chúng ta có được cái sự tôn trọng trong những cái vấn đề liên quan đến cuộc sống của chúng ta trong cuộc sống vợ chồng. Vì vậy, khi mà cái bà vợ ông này bái để cho nhân viên chính phủ hỏi những câu hỏi về cuộc sống vợ chồng, những lời nói hai người nói với nhau, nó không được dùng ở trên tòa để mà là một cái bằng chứng để kết tội cái ông này. Cuộc sống vợ chồng nó là một cái gì tối cao đối với luật pháp ở Hoa Kỳ này. Và những gì liên quan đến cuộc sống vợ chồng, nhất là những cái lời nói giữa hai người nói chuyện với nhau, đó là những cái sự kín đáo mà hai người là vợ chồng trong một cuộc sống có được sự bảo vệ giữa luật pháp.
Dạ, xin lỗi luật sư, có vị thính giả đang đợi nhá.
Vâng.
Dạ, cảm ơn luật sư. Mời chị đặt câu hỏi với luật sư Kim Phượng, nhớ tắt cái radio đi dùm Khánh Thi nhé chị nhé.
Dạ, dạ, em chào chị, chào luật sư. Luật sư cho em hỏi thăm, em sắp sửa moving, em có tìm được một số người ở trên báo đó, họ đến giúp để mình dọn dẹp đó luật sư. Thì câu hỏi của em là nếu lỡ trong cái ngày mà move như vậy á, lỡ mà có bất cứ cái accident gì xảy ra thì em có bị trách nhiệm gì trong cái chuyện đó không ạ?
Xin chào chị. Cái accident khi chị nói đến nó có rất là nhiều những cái lý do. Ý của chị muốn hỏi là khi họ đang di chuyển hàng hóa của chị và họ rơi vào cái tình trạng đụng xe người khác, phải không? Thì chị có trách nhiệm
dạ.
không? Đó là câu hỏi đúng không?
Dạ, okay. Hoặc là nếu họ khuân đồ đó, lỡ họ bị sơ sẩy, bị chật tay, chật chân gì đó thì em có chịu trách nhiệm cái chuyện đó không ạ?
Ok, đây là cái câu trả lời tổng quát. Thứ nhất là nếu rơi vào cái tình trạng bị đụng xe mà cái người lái cái xe di chuyển hàng hóa đó có lỗi thì họ có bảo hiểm xe đúng không?
Yeah.
Thứ hai, cái người mà dọn hàng nhà cho mình, họ mang những người nhân viên tới và nếu họ trượt chân, họ té thì cái câu hỏi là mình là cái người yêu cầu mướn cái người dọn nhà đó có trách nhiệm với cái người nhân viên mà làm việc cho cái người đó hay không?
Yeah.
Cái hợp đồng giữa chị và cái người mướn trả làm nhà cho chị, dọn nhà cho chị đó là một cái hợp đồng độc lập. Và nếu cái người đó có nhân viên và nếu đi đến cái chỗ rất là cẩn thận thì cái người mà chị mướn đó họ phải có worker compensation cho những người nhân viên của họ. Và nhiều khi chúng ta, tôi nghĩ là không có đi đến cái chỗ đó, đến cái mực đó, nhưng mà nói về vấn đề đụng xe thì cái xe của họ phải có bảo hiểm xe. Nếu mình đi đến cái chỗ rất là kỹ thì mình phải hỏi họ những câu hỏi đó tùy theo cái người mà chị nhờ dọn nhà. Những công ty dọn nhà lớn đều có những cái sự bảo vệ như vậy, cho nên chị có quyền hỏi họ và họ có thể trả lời. Những người dọn nhà mà gọi là không có được cái công ty thì nó lại là khác, cho nên tùy vào cái quyết định ở chị nhé. Đó là câu trả lời của tôi.
Dạ,
cảm ơn chị.
Dạ, cho em hỏi thêm. Tức là em mướn họ ở trên báo thôi, chứ họ không phải công ty lớn, mà em sợ là lúc mà làm việc ở trong nhà em đó, họ bị chật chân té đó, thì cái đó là em vẫn phải chịu trách nhiệm hả luật sư?
Cái sự rủi ro đó, cái risk đó là ở chị. Nếu mà họ ở trong nhà chị mà họ té, thì cái bảo hiểm nhà của chị nó có những cái điều khoản bảo vệ như thế nào? Cho nên chị nhìn lại cái bảo hiểm ở trong nhà của chị, tức là cái homeowner insurance của chị đó, họ có bảo vệ những cái người vào nhà chị té hay không, và cái người đó là ai ha? Đó là cái việc chị phải nhìn vào và phải hỏi cái người làm bảo hiểm với chị nhé.
Dạ, cảm ơn luật sư.
Không có chị, dạ cảm ơn chị.
Dạ.
Bây giờ cũng đã hết giờ rồi, cảm ơn Khánh chị rất là nhiều. Xin quý vị cho tôi được nghỉ vài phút sớm nhé, rồi thì là chúng ta sẽ nói chuyện thêm vào ngày mai. Chúc quý vị và gia đình một ngày an bình hạnh phúc. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư sáng ngày mai cũng từ 8 giờ rưỡi cho đến 9 giờ. Chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe, bình an và gặp may mắn nha.
Vâng, cảm ơn Khánh Thi. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả còn câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di chúc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Địa chỉ tại 2004 Center Road, ngay góc đường World Creek, đối diện xéo xéo với chợ Costco ở đường Center. 408-947-7717. Khánh Thi cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an. Hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ Dạ Thanh Radio. Còn một vài phút, của chương trình luật pháp như chú luật sư Nguyễn Phượng Khánh Thi chọn một bài nhạc gửi tặng quý thính giả đang trên con đường lái xe đi làm về, hoặc là đang trên con đường lái xe đến sở làm hay đi đâu đó. Quý thính giả trên đường đi lẫn đường về bình an. Bây giờ nghe nhạc nha.
Mamma, oh mamma, toi qui m'as donné tant de tendresse depuis tant d'années. Tu le sais bien, quand je serai grand, je penserai à toi, maman. Maman, oh maman, le jour et la nuit, je veillerai toujours sur ta vie.
Mẹ hiền yêu dấu với tiếng hát của Julie Quang tặng tất cả quý thính giả nhân mùa Vu Lan về. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình mùa Vu Lan an lành. Empire Law Office có nhiều luật sư kinh nghiệm đã thắng nhiều vụ kiện lớn trong cộng đồng, đặc biệt chuyên lo về di trú, trục xuất, bảo lãnh cha mẹ, vợ chồng, anh chị em xin visa cho người Việt Nam có ngành chuyên môn đưa gia đình sang Mỹ theo diện kinh doanh, xem và lập hồ sơ hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, lập di trúc, thừa kế, uống rượu lái xe, bạo hành trong gia đình, ly dị, vi phạm luật lao động, lương bổng, cấp dưỡng con, khai khánh tận tức là bankruptcy, xin bằng phát minh. Mọi chi tiết xin liên lạc Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ của văn phòng Empire Law Office 2004 Center Road, San Jose 95112, ngay góc đường World Creek, đối diện xéo với chợ Costco đường Center. 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Chúc quý thính giả gặp may mắn.